Lần đầu tiên một tổ chức xã hội dân sự độc lập trong nước xây dựng dự thảo luật biểu tình và mở chiến dịch vận động kêu gọi Việt Nam sớm thông qua luật cho phép người dân biểu tình, bày tỏ chính kiến. Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam nói, dự thảo luật do Ban Cải cách Thể chế của Hội đề xướng nhằm góp phần giải quyết những vấn đề thật sự, những bức bối cấp bách trong xã hội hiện nay về quyền tự do tư tưởng và nhu cầu được thể hiện quan điểm của người dân giữa bối cảnh nhân quyền Việt Nam bị quốc tế đánh giá là xuống dốc trầm trọng. Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập, tiến sĩ Phạm Chí Dũng cho VOA Việt ngữ biết.
Cứ mỗi năm lại có ít nhất 1.000 cuộc đình công từ năm 2008 tới nay. Có ít nhất là 1.000 cuộc biểu tình của dân chúng liên quan tới đất đai. Và tầng lớp dân hóa đất đai ở Việt Nam, mặc dù nhà nước không thể công bố một con số thống kê chính thức nào, nhưng mà theo những khảo sát sơ bộ của giới dân chúng, thì lớp dân hóa ở Việt Nam có thể lên tới hơn 1 triệu người. Điều đó cho thấy là vô cùng bức xúc. Và chưa kể đó, vấn nạn xã hội mà còn liên quan tới cả những điều mà chúng tôi gọi là vấn nạn chính trị, liên quan tới tinh thần phản kháng, kháng chống Trung Quốc và sự xâm lăng về kinh tế và sự đàn áp về mặt chính trị tư tưởng của Trung Quốc suốt những năm vừa qua, và đặc biệt là cái vụ sản phan HD981 trong thời gian vừa rồi, đã thấy là có thể nói là sự bức xúc vô cùng lớn và hiểm họa cũng rất lớn từ cái mối xâm lăng của Trung Quốc mà buộc dân chúng, những người còn có lương tâm phải phản ứng, và phản ứng như thế nào thì phải xuống đường biểu thị một cách ôn hòa và chính đáng, chứ không phải là bạo loạn lật đổ chính quyền. Nhưng nhà nước đã ngăn cấm điều đó và thậm chí là còn đàn áp một cách hết sức là thô bạo. Tôi muốn nói đó là những yêu cầu hết sức là bức thiết liên quan tới đời sống dân sinh và tự do về mặt tư tưởng và thể hiện tự do chính kiến của người dân.
Trong thư phát động gửi người Việt và các tổ chức trong và ngoài nước, những người khởi xướng dự luật biểu tình nhấn mạnh, biểu tình là quyền của công dân. Nhà cầm quyền không được dùng các văn bản dưới luật để điều chỉnh quyền căn bản này của người dân theo quy định của Hiến pháp Việt Nam. Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam nói, trên thực tế, từ bản Hiến pháp năm 92 tới nay, không có bất kỳ văn bản luật nào được ban hành dành cho quyền biểu tình của công dân, và nhà nước cũng hoàn toàn thiếu thiện chí khi tìm mọi cách trì hoãn việc xây dựng và đưa luật biểu tình ra Quốc hội. Hôm nay, Chính phủ vừa đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép lùi thời hạn trình dự án luật biểu tình dự kiến vào tháng 5 năm nay sang kỳ họp thứ 2 của Quốc hội, dự kiến là vào tháng 10 năm sau. Trả lời báo giới hồi năm ngoái, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường từng nói là ông muốn luật biểu tình có thể sớm được thông qua vào năm nay. Ông Cường nói, cần phải sớm thông qua luật này vì biểu tình là quyền cơ bản của người dân đã được quy định bởi Hiến pháp, vì vậy không thể trèo mãi. Vẫn theo lời ông, Hiến pháp quy định đây là quyền con người, nếu có bị hạn chế thì phải hạn chế bằng luật, chứ không thể bằng nghị định của Chính phủ. Ông nói, không phải cái gì biểu tình cũng sai. Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam nói, Chính phủ không thể có cải cách thể chế nếu không bắt đầu bằng việc tôn trọng quyền tự do biểu tình của công dân, và luật biểu tình không chỉ cần cho người dân mà còn có lợi cho chính quyền. Vẫn theo tổ chức xã hội dân sự này, thì trong khi luật biểu tình giúp bảo đảm quyền của người dân, thì nó cũng bảo đảm được nền tảng pháp lý cho cách hành xử của chính quyền. Hội nói, dự thảo luật biểu tình của hội được soạn thảo bởi một nhóm các chuyên gia trong nước và được dựa trên sự tham khảo các văn bản quốc tế cũng như các điều kiện đặc thù của Việt Nam. Luật gia Cao Minh Tâm, một thành viên chủ chốt trong ban soạn thảo, nói về những điểm nhấn trong dự luật này.
Cái luật này thì tôi muốn làm rõ hơn cái ý mà Hiến pháp đã nêu lâu nay. Trước đó thì phía Bộ Công an có 2 văn bản, tức là lợi dụng vào cái trật tự trị an đó để hạn chế cái chuyện mà người dân tụ tập đông người. Thì cái luật biểu tình này tôi muốn làm rõ ra là tụ tập đông người với cái niệm biểu tình, với cái niệm đình công. Cái mà hiện nay tôi muốn nhấn cho luật biểu tình á là mọi chuyện nên làm theo luật. Luật đã có rồi, không phải là chưa có đâu. Nhưng rất tiếc là tôi không biết là tại sao mà chưa thực hiện được. Như tôi được biết là khi Hiến pháp 2013 mà được có giá trị đó, thì ngay cả ông Nguyễn Tấn Dũng ký rất nhiều văn bản đề nghị là triển khai theo luật. Tôi thấy vẫn không triển khai.
Hiến pháp Việt Nam công nhận quyền biểu tình của công dân, nhưng trên thực tế, khi người dân muốn đi biểu tình phải xin và thường không được cho phép, mà ngược lại, thường kết cục bằng những vụ bắt bớ, sách nhiễu. Luật gia Tâm nói, ông đồng ý rằng cần phải xin phép chính quyền trước khi biểu tình.
Tôi đồng ý điều này, tại vì để cho biết là cái định hướng mình biểu tình như thế nào, có vi phạm luật ánh sáng hay không, trật tự như thế nào để mọi người bảo vệ đoàn biểu tình, tránh kích động, tham khảo luật của Đức. Tôi căn cứ theo cái hiện thực Việt Nam từ một số điều, tôi đề nghị là chỉ xin phép trước khi diễn ra xin phép từ 12 tiếng đến 24 tiếng là vừa đúng đủ rồi. Trong khi đó thì Bộ Công an thì theo tôi được biết họ đề nghị là tới một tuần lễ lận. Tuần lễ thì lâu quá, giống như là cái chuyện quy trình mà để đình công thì mất 15 ngày, điều đó cũng không hợp lý.
Giữa lúc luật biểu tình do Quốc hội soạn thảo bị trì hoãn nhiều lần, dự luật do xã hội dân sự đề nghị như thế này, liệu có kỳ vọng như thế nào? Nhà báo Phạm Chí Dũng.
Tôi chỉ đặt một kỳ vọng nhỏ thôi, là xã hội dân sự góp một tiếng nói vào dự luật biểu tình, đề nghị luật biểu tình và đề nghị thảo luận xung quanh luật biểu tình để góp một tiếng nói của dân chúng thể hiện quyền chính đáng của mình. Thì thực sự tôi không hy vọng vào việc nhà nước hay là Quốc hội có thể thông qua luật biểu tình sớm.
Dự luật biểu tình của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam được công bố rộng rãi trên các trang mạng xã hội để lấy ý kiến của người dân trong và ngoài nước trước khi trình cho Quốc hội và các ban ngành liên quan. Trang Việt Nam Thời báo của Hội Nhà báo Độc lập cũng mở mục vận động luật biểu tình để đón nhận ý kiến đa chiều của người dân trong và ngoài nước. Trung Quốc khẳng định các hoạt động của họ ở Biển Đông là kiềm chế và có trách nhiệm. Tuyên bố của Bắc Kinh được đưa ra sau khi Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ tố cáo việc Bắc Kinh mở rộng các tiền đồn trong khu vực là một nỗ lực gây hấn để đòi hỏi chủ quyền. AP dẫn lời phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi ngày 27 tháng 2 nói rằng các hoạt động của Bắc Kinh trên những bãi cạn và các vùng biển xung quanh là hợp lý, chính đáng, hợp pháp, và thái độ của Bắc Kinh là kiềm chế và có trách nhiệm. Một ngày trước đó, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper trước Ủy ban Quân lực Thượng viện đã vạch rõ việc Trung Quốc khóa trương các tiền đồn để phục vụ cho tàu bè trú đóng và cho các đường băng có thể có. Phát biểu của ông Clapper nêu bật quan ngại của Hoa Kỳ về hoạt động cải tạo đất của Bắc Kinh có thể châm ngòi căng thẳng với các nước láng giềng. Giám đốc tình báo Clapper nói, việc Trung Quốc giành chủ quyền trên 80% diện tích Biển Đông là đòi hỏi quá đáng. Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói, Bắc Kinh hy vọng Hoa Kỳ thận trọng hơn trong vấn đề này. Ông Hồng Lỗi nói, không một nước nào được quyền đưa ra những tố cáo vô căn cứ. Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Hoa Kỳ CSIS tuần rồi cho biết, Việt Nam, Malaysia và Đài Loan trong nhiều năm qua đã bồi đắp các bãi đất hiện hữu ở Biển Đông, trong khi Philippines đang dự tính nâng cấp một sân bay và một bến tàu trên một hòn đảo mà họ chiếm đóng. Tuy nhiên, vẫn theo CSIS, thì cách mà Trung Quốc đang thay đổi đáng kể kích cỡ và cấu trúc của các thực thể đất đai ở Biển Đông là bất thường. Năm ngoái, Trung Quốc bắt đầu công trình thi công lớn ở bãi Gaven, xây một đảo nhân tạo mới rộng hơn 7 hectare. CSIS cho hay, trên hòn đảo mới này dường như có một tháp phòng không. Bắc Kinh bày tỏ quan ngại sau khi Bộ Năng lượng Philippines loan báo không gia hạn visa cho 16 công dân Trung Quốc làm việc trong Tập đoàn Lưới điện Quốc gia Philippines, NGC, vì lý do an ninh. Tập đoàn Lưới điện Quốc gia Trung Quốc có 40% cổ phần trong công ty của Philippines. Tuần này, Bộ trưởng Năng lượng Philippines Carlos Cherrycho Betula cho hay là tới tháng 7 sẽ chỉ còn 2 công dân Trung Quốc tiếp tục làm việc với NGC mà thôi. Công ty sẽ chấm dứt hợp đồng với 16 chuyên gia kỹ thuật người Trung Quốc. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói, Tập đoàn Lưới điện Quốc gia Trung Quốc đã đóng góp quan trọng giúp xây dựng lưới điện ở Philippines. Reuters ngày 27 tháng 2 thuật lời ông Hồng rằng Bắc Kinh hy vọng Manila xử lý vấn đề công bằng và hợp lý, duy trì quyền pháp lý của công ty Trung Quốc được hoạt động tại Philippines và tạo môi trường lành mạnh cho giới đầu tư nước ngoài. Khi loan báo việc cắt giảm 16 chuyên viên Trung Quốc hôm 25 tháng 2, Bộ trưởng Năng lượng Philippines Betula nói lo ngại về an ninh quốc gia chắc chắn đóng một vai trò trong quyết định này. Ông cũng cho biết thêm là chính phủ muốn chỉ có người Philippines vận hành Tập đoàn Lưới điện Quốc gia NGC mà thôi. Lao động người Trung Quốc hiện không được hoan nghênh ở Philippines và Việt Nam. Hai nước đang có tranh cãi chủ quyền gay gắt với Bắc Kinh ở Biển Đông.